giới có tác dụng gì đâu. Bố thí 1-2 đồng thì mình cứ đi cho 1-2 đồng, rồi mình nghĩ là tôi giữ giới rồi, rồi mình thấy cái người nào không có giới mình khinh chê người ta, rồi tự nhiên mà bản ngã mình nó kiêu căng rồi đâm ra lấy cái giới đó ra. Bởi vì giới dễ làm mà, thành ra cứ đem giới ra để mà soi mói nhau, để mà chỉ trích nhau, và tôi giữ giới hơn anh đó, nó giữ giới chưa được này nọ gì như vậy. Thành ra phải giữ một cái giới thật khó thì nó mới trị nổi những cái tâm tham sân si của mình, nó trị nổi cái tâm ngã mạn kiêu căng của mình. Thành ra quý vị muốn dùng Phật pháp, muốn dùng giới pháp của chư Phật đó, để mà phá trị tâm phiền não đó, thì phải dùng những cái Phật pháp thật là khó, dùng cái Phật pháp của chư Phật đó, để giữ những cái giới luật của chư Phật giữ đó, thì chúng ta sẽ trị được cái tâm tham sân si của mình. Và trong khi chúng ta tu hành như vậy, càng tu chừng nào càng diệt tham sân si chừng đó, càng diệt bản ngã chừng đó. Bởi vì mình càng thấy Phật pháp quá khó thì bản ngã của mình tự nhiên nó cứ tiêu dần đi. Chứ đừng có lại cứ đi tìm một cái pháp nào dễ để rồi tự vỗ ngực khoe khoang rằng tôi là hiểu Phật pháp lắm, tôi là thành Phật pháp lắm, thì lúc bây giờ gọi là đề hồ cam lồ mà thành độc dược, tự nhiên học Phật pháp mà lại thành ra là cái ngã to như là con bò, mà quả thật to như con bò thật. Bởi vì con bò chúng ta thường nói ngu như bò, bản ngã mà to tức là người ngu xuẩn, phải nói như vậy. Thành ra phải nói là bản ngã to như con bò. Thì đó là một vấn đề mà cái người Phật tử đã thấy rõ cái ích lợi của sự trì giới, mà trì những giới khó như thế nào. Đó là một pháp môn để mình tu tập, một pháp môn mà không nói rõ ra là phải phát triển những đức tính tốt, mà tự động những đức tính tốt nó phát triển trong mình. Vì vậy nên chúng ta cảm thấy hết sức hoan hỷ và hết sức hạnh phúc vui mừng là mình đã có một cái nhân duyên tốt đẹp nhất trong đời, là được thọ nhận giới pháp của chư Phật. Đó là cái tâm nguyện mà người Phật tử Đại Thừa đúng ra có bổn phận phải học hỏi cho rõ ràng và phải giữ lấy. Đó là tâm nguyện chính của mình. Thì một vị Bồ Tát nếu bỏn sẻn không thực hành hạnh bố thí thì tổn thương đại hạnh của Bồ Tát. Cho nên bất cứ trường hợp nào đều phải tìm cách thực hành bố thí mới hợp với pháp khí của Đại Thừa. Nhưng tu tập bố thí cách nào mới là đúng pháp? Trước tiên phải thường nghĩ đến những việc như sau. Sinh mạng nhục thể này và tiền tài bảo vật của mình đều như bọt nước không lâu dài. Đây là một cách thức mà Pháp Sư Diễn Bồi lấy ở trong luật ra, lấy ở trong kinh ra để mà bày cho mình cách suy nghĩ thì mình có thể bố thí được, tu được cái pháp bố thí. Thì trước hết là sinh mạng nhục thể này, tiền tài bảo vật của mình phải thấy nó như bọt nước không lâu dài. Thân này theo thời gian sẽ băng hoại, tiền tài bảo vật cũng tùy thời bỏ chúng ta. Ngày nay tài bảo là sở hữu của ta, ngày mai có thể thành của người khác. Không thể vì sự bòn sẻn yêu tiếc của ta mà kim ngân tài bảo cứ giữ được vĩnh viễn được. Đó là một sự thật trên thế gian này, bất cứ ở đâu tất cả mọi người không ai có thể phủ nhận. Thì thử hỏi bạn bòn sẻn yêu tiếc kim ngân tài bảo, rốt cuộc tự mình có lợi ích gì? Thì đây là cái vấn đề gọi là mình đối với lại những cái tiền của mình. Phải nói một điều rằng là cái tâm bòn sẻn giữ của không có giữ được tiền của, mà trái lại coi chừng nó tạo ra rất nhiều cái nghiệp đau khổ cho mình. Ngay đến cái vấn đề mà bòn sẻn Phật pháp mà Đức Phật còn luôn luôn phải đề cao và luôn luôn phải đả phá cái tâm bòn sẻn đó, chúng ta biết thì chúng ta phải biết rằng nó phải có một cái tai hại nào đó Đức Phật mới đả phá nó. Thì chúng ta được từng biết là cái chuyện mà một vị thầy tu rồi đó mà chỉ tiếc một cái cây mình trồng thôi á, chứ chưa nói đến bảo vật mới tiền của, mà khi chết đi rồi mà sinh là con sâu bò trên cái cây đó. Chúng ta thấy cái luân hồi nó nguy hiểm như vậy. Mình tiếc của kiếp sau chỉ sinh là cái con mọt mà đục những cái tiền của mình thôi, chứ còn ngoài ra thì nó chẳng ích lợi gì cho mình trong trên cái vấn đề vô thường luân hồi. Còn tiền của ngay cái bản thân của mình cũng vậy, mình giữ mãi cho ai đây? Bản thân của mình rồi cũng tiêu tan hết, tiền của ấy rồi nó cũng thành của chung, không bao giờ nó của riêng ai được hết á. Mà một phần nữa đó, mình lấy tiền của đó ở đâu ra? Tiền của đó không phải ở trên trời rơi xuống, mặc dù có trên trời rơi xuống thì cũng do là ở trên trời ném xuống. Còn nếu không phải như vậy thì mình cũng thu từ của người ta, cũng mồ hôi nước mắt của người ta mình thu về. Bây giờ mình nói mình buôn bán, mình đem lời ăn tiếng nói của mình ra, mình làm cho người ta mua đồ của mình nhiều thì cũng là tiền của người ta mua nhiều. Người ta có góp phần vô thì mình mới có nhiều được, chứ tự mình đâu có đi in tiền ra để mình có nhiều được. Như vậy thì là mình in bạc giả rồi, chứ đâu phải là do mình làm nữa. Thành ra mình vẫn thâu hoạch của những người khác, mình dùng cái khéo léo, tài khéo của mình để mình thâu lại cái mồ hôi nước mắt của người khác, thì nó là của chung. Mình ham làm cái gì, cái thân của mình á, nó có xài được bao nhiêu. Mình có tiền của là có được cái phương tiện để mà sử dụng làm cho cuộc sống này thêm hạnh phúc. Mà mình có nhiều tiền của nghĩa là mình có cái chỗ để mà thu thập của người ta vào nhiều. Mình lấy của người ta vào nhiều rồi á, để cho mình biết cách sử dụng làm sao cho nó ích lợi mọi người. Nhiều khi người ta không biết cách sử dụng, người ta sử dụng bừa bãi. Bây giờ mình thu vào một chỗ mình có rồi, mình không nên sử dụng cách bừa bãi, hoặc là mình không nên tiếc để rồi nó tai hại cho chính mình. Do đó mình phải biết cách sử dụng cái của mình. Cái việc nào đáng làm, cái việc nào đáng phải nên bỏ ra xài, mình phải bỏ ra mình xài, không hề tiếc. Trong đạo Phật nói là cái đáng làm nhất là làm lợi ích cho chúng sinh, nhất là đại thừa nữa. Thành ra chúng sinh đến xin, đó là một điều làm lợi ích cho chúng sinh, vậy mình nên cho. Chứ mình đừng có nên bảo là không nên cho, không nên cho gì hết. Thì ở đây nó có những cái trường hợp mà chúng ta phải hiểu. Trường hợp mà bố thí này thì thường thường phải có người ăn xin ăn mày chúng ta mới bố thí. Thế có nhiều người nói rằng là thế bây giờ có những cái kẻ mà họ đi xin về chỉ để uống rượu thôi, mình cho như vậy là mình phá hoại họ, thì mình không nên cho, thì hay là nên cho. Thì chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta nghe mãi là trong Đại Thừa Phật Pháp á, giữ giới luật phải dùng trí huệ để giữ. Và trí huệ tức là để cho mình biết là từng trường hợp, từng hoàn cảnh, từng cái tính tình ở trong mình á, mà lúc đó mình nên làm cái việc nào là đúng. Thì bây giờ đối với vấn đề của một vị Bồ Tát đó, mà chỉ biết bố thí thôi, nghĩa là chỉ có xả cái tiền của, chứ không có nghĩ đến cái chuyện gọi là cái người đó sử dụng cái tiền của mình để làm gì, không cần biết. Miễn cái vị chúng sinh đó họ được thỏa mãn với cái tiền của đó, họ thỏa mãn bằng cách nào không cần biết. Bổn phận của mình á, chỉ có là vấn đề xả thí hết của cái cho chúng sinh để thành tựu cái đức hạnh vì chúng sinh. Thì cái vị Bồ Tát này không cần phân biệt là trường hợp nào hết. Có người xin là cho, xin về để làm gì cũng cần biết. Đó, thì đây là cái đức hạnh xả thí một cách nghĩa là tuyệt đối, không còn một cái tâm niệm gì nữa hết á. Bởi vì chúng ta phải hiểu điều là chúng ta bảo là cho hắn thì hắn đem đi hắn uống rượu thì là hại hắn. Bộ chúng ta không cho hắn rồi hắn không uống rượu sao? Chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Thì đây là cái trường hợp mà vị Bồ Tát muốn làm cái hạnh bố thí tuyệt đối á, phải suy nghĩ như vậy. Chứ không phải nếu quý vị chưa nghĩ làm hạnh bố thí tuyệt đối thì quý vị khỏi cần phải nghĩ điều này. Thì nghĩ như vậy á, hắn sẽ đi ăn cắp để hắn uống rượu, lại thêm một tội nữa. Đó, thì bây giờ hắn uống rượu vào, trước sau hắn cũng uống rượu thôi. Nhưng mà trong giờ phút hắn uống rượu, trong cuộc đời uống rượu của hắn, có một lúc hắn được dễ dãi, hắn xin một cách dễ dàng, mà cái người cho không khinh bỉ hắn, thì hắn cũng được một giây phút thoải mái, sung sướng, an lạc. Còn cái nghiệp mà uống rượu của hắn là hết cách chữa rồi, nó đang ở cái tình trạng đó, thì mình khỏi thắc mắc làm chi hết. Thành ra cái vị mà muốn làm cái hạnh bố thí tuyệt đối này, không cần thiết phải cái người đó dùng tiền mình làm, trường hợp không cần biết. Chỉ cần biết tiền là của chúng sinh, trả lại cho chúng sinh, không có cái gì của mình hết. Mình cốt yếu là đạt được cái mục đích đó, thì vị này không cần suy nghĩ. Còn một vị khác nữa, một vị hành Bồ Tát Đạo ở trường hợp khác, đó là trường hợp á, là mình chưa có xả thí hết được, mình chỉ thí được phần nào thôi. Tiền mình vẫn phải dùng để mình nuôi thân mình, nuôi gia đình mình. Mình chỉ để dành ra một số ít nào để mình cho người ta thôi. Thì lúc đó mình phải suy nghĩ, mình thí cho người, mình chỉ thí trong cái trường hợp mình một tháng mình chỉ để 10 đồng để bố thí, thì bây giờ mình đem 10 đồng ra, thì khi mình bố thí vậy mình nên bố thí cho người nào đúng là cần bố thí. Tại vì mình nghĩ là mình không muốn giúp thêm cho cái người này để họ dễ dàng mà họ hay là làm những cái hành động uống rượu của họ, hành động phi pháp của họ. Cái người này người ta nghèo đói thật thì mình gửi vào cho người đó để người đó được ích lợi. Người này người ta cần cái đồ ăn miếng uống thành thật để người ta nuôi sống mạng người ta, chứ không phải chỉ để làm cái thói hư tật xấu, thì mình bố thí cho người đó. Thì cái trường hợp đó thì mình nên suy nghĩ, tức là mình tập dần những cái bố thí để ích lợi cho chúng sinh, thì mình phải nghĩ trước cái lợi cho chúng sinh cái hả. Thì trong trường hợp như thế thì mình cứ việc làm, cứ việc suy nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu mà thực tâm của mình á, trong khi cái người uống rượu người ta đến người ta xin mình, mà thực tâm mình không có thích cho, chứ không phải rằng là vì cái cớ, mình đừng có mượn cớ người ta uống rượu mình không cho, nhưng mà thật cái tâm mình không có muốn bố thí, mình tiếc của, rồi mình miệng mượn cớ là cái người đó uống rượu nên tôi không cho, thì điều này không đúng. Vậy mình phải có cái tâm là thật muốn tìm người để cho. Thì lúc đó thì mình phải cho một cách khéo léo. Nếu mà mình thấy cho chắc chắn là người đó uống rượu không cho. Nhưng mà cái khi người đó đói lên, người đó đến xin để mà ăn nuôi thân mẹ thì mình cho. Đó, mình cho họ. Thì lúc đó có thể nói là mình không có bị phạm cái giới gì hết á. Bởi vì thực sự ra là cái tâm mình nó sẵn sàng bố thí. Mình chỉ lựa đúng cái lúc lợi ích cho chúng sinh để mình bố thí thôi. Đó là cái trường hợp mà mình nên suy nghĩ và để mà hành động. Thì nó ăn thua nhất, chúng ta kết luận lại á, là trường hợp ở nơi tâm của mình. Nếu tâm của mình mà thành thật không tiếc của, tâm của mình hoan hỷ trong pháp bố thí á, thì có nhiều trường hợp vì lợi ích cho chúng sinh mà mình không bố thí á, điều này không thể bắt tội mình được. Điều này không thể nói là mình, mà trái lại phải ca ngợi là mình có cái trí huệ biết cách sử dụng để giới để mà lợi ích chúng sinh. Nhưng mà gặp một cái vị Bồ Tát là gọi là Đại Bồ Tát mà giữ giới đến cái mức mà tuyệt đối rồi đó, thì mình cũng đừng có đâm có cái tâm nghi ngờ đó. Vì đó sẽ cho bất cứ ai, bất cứ người xấu đến xin cũng cho nữa. Thì lúc đó mình phải hiểu rõ là mình còn đang thực hành giới bố thí ở trong cái căn cơ của mình, trong cái trình độ của mình là bố thí một phần nào thôi. Còn vị đó là thực hiện cái hạnh bố thí đến cái mức độ tuyệt đối viên mãn, thành ra vẫn khác nhau. Mình chưa đủ sức, mình không nên bắt chước như vậy. Và mình không có bị phạm giới gì hết. Và cũng là để cho mình khỏi có nghi ngờ cái hành động kia. Mình bảo là tại sao Bồ Tát bố thí như vậy, làm hại cho kẻ khác. Không phải như vậy. Bởi vì Bồ Tát không có thấy là của mình mà để mà nói là không bố thí gì hết á. Mình phải thấy rõ cái tâm niệm của Bồ Tát là như vậy. Và một điều nữa đó là khi mà vị Bồ Tát bố thí tất cả của như vậy, trong tâm vị Bồ Tát luôn luôn nghĩ là vì để đạt được cái pháp để mà lợi ích cho chúng sinh. Thì cái kẻ mà uống rượu, khi nó mang tiền đó về nó uống rượu, tiền đó của nó trả lại cho nó đến xin như vậy là của nó, của chúng sinh.